Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa nhân mùa lễ tạ ơn. Chúng ta có cớ để cảm tạ Ngài, chúc tụng Ngài về những gì Chúa đã làm, Chúa đang làm và Chúa sẽ làm cho chúng ta, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ ban phước cho giờ học Kinh Thánh của chúng ta. Hôm nay chúng ta học đến bài 11 và chủ đề của chúng ta học đó là được Chúa tôn trọng ở trong Thi Thiên 18 câu 43 đến câu 45. Giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Trời ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là cha của chúng con. Cho nên cuộc đời của chúng con không tự lo nữa mà Ngài sẽ lo liệu, sắm sẵn và ban phước trên chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng con. Cho nên Chúa của đời này không có gì để liên quan đến chúng con mà chúng con thuộc về thiên đàng. Chúng con đã được cứu ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Chúng con là những người được cứu chọn. Chúng con là dân thánh của Chúa. Chúng con là thầy tế lễ nhà vua. Chúng con là những người mang lấy sự sức dầu, sự vinh hiển của Chúa để chuyển giao cho thế hệ này và những người đang sống trong sự tối tăm đang cần tin lành quyền phép của Chúa qua đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa và con cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh bởi quyền phép của Ngài ở trong chúng con và Ngài ban cho chúng con có sức mạnh và sự tinh quyết để chúng con không phải học Kinh Thánh làm cho tâm trí của chúng con được hiểu rộng về Kinh Thánh mà Ngài làm cho lòng chúng con được rộng ra để chứa thiên đàng, để chứa sự sức dầu, để chứa sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con biết ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh này và con dâng thì giờ này để xin Đức Thánh Linh của Ngài tể trị, ban phước và dùng lời của Đức Chúa Trời để đâm thấu vào hồn, linh, cốt tủy và xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng của chúng con. Những cái gì Chúa muốn chúng con bỏ, Ngài giúp chúng con bỏ. Những cái gì Chúa muốn chúng con nuôi dưỡng, Ngài giúp chúng con nuôi dưỡng. Và Chúa ơi, lời của Chúa rao ra không trở về luống nhưng, nhưng mà làm chọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Cho nên con chúc phước trên từng lỗ tai của chúng con, từng tấm lòng của chúng con, để tâm trí chúng con, ý muốn của chúng con và tình cảm của chúng con được đặt vào trong lời của Đức Chúa Trời và bước đi trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 25: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con chúc phước cho tất cả anh em của chúng con. Những người nào muốn vâng lời Chúa, họ đều được phước trong sự vâng lời. Và xin Chúa nhắc nhở lời của Ngài trong từng tấm lòng anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta được học để nắm cái mục đích của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, vì từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Trong chúng ta có hai con người, một con người xác thịt và một con người thuộc linh. Nếu chúng ta bước đi theo con người xác thịt thì chúng ta sẽ bị hư nát, bị thất bại, bị xa cách Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta bước đi với con người tâm linh, vì trong cái linh của chúng ta là nơi Chúa gặp, trong cái linh của chúng ta là nơi mà Chúa đổ đầy, nơi mà Chúa Ngài sẽ bắt đầu Ngài ban cho chúng ta được dự phần trong bản tánh của Chúa, và chúng ta mang lấy ảnh tượng của Ngài, cái nghĩa là chúng ta càng ngày càng trở nên giống như Ngài. Cho nên chúng ta phải chọn để chúng ta bước đi theo xác thịt hay là chúng ta bước đi theo Thánh Linh của Chúa. Và khi mà chúng ta bước đi trong Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa dẫn từ vinh hiển qua vinh hiển. Càng ngày chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa rất là rõ và sự vinh quang của Ngài bao phủ lấy chúng ta, che chở chúng ta và đưa chúng ta đi đến cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta. Cho nên năm này là năm mà Chúa ban cho chúng ta Thi Thiên 18 để chúng ta hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và sống theo lời của Ngài. Và khi chúng ta được vinh hiển thì nói là như bởi Chúa là Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái mục đích của năm này. Cho nên đây không phải là một câu kinh thánh, mà đây là mục tiêu cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và nếu ai nhớ thì chính câu kinh thánh này sẽ nhắc cho chúng ta biết được chúng ta đang đi đâu và Ngài muốn chúng ta như thế nào. Và chúng ta cảm ơn Chúa, qua Thi Thiên 18 chúng ta đã học được đời sống của ông David, và ông để lại cho chúng ta một gương, hay là ông chỉ cho chúng ta vì chiến lược làm sao từ một con người thất bại, chạy trốn, trở nên một con người được Chúa sử dụng một cách vô cùng lớn lao. Và chúng ta qua những cái bài chúng ta học, chúng ta đã thấy chúng ta sẽ tập để biết cách cầu nguyện, và cầu nguyện như thế nào thì Chúa Ngài sẽ trả lời. Vì thường cái lời cầu nguyện của chúng ta nó bay lên tới nóc nhà, nhưng mà nó không thể đi xa hơn được. Cho nên chính ông David đã kinh nghiệm và lời cầu nguyện của ông, bởi đức tin của ông biết chắc là Chúa trả lời. Và khi suốt trong hành trình chúng ta học, chúng ta thấy Chúa trả lời theo cách của Ngài và thời điểm của Ngài. Làm sao để biết cách của Ngài, làm sao để biết thời điểm của Ngài, hãy gần với lời của Đức Chúa Trời, hãy tập để làm theo lời của Chúa. Thì khi chúng ta làm một, Chúa dạy chúng ta hai, mà chúng ta làm hai, Chúa dạy chúng ta ba. Cái nghĩa là chúng ta chịu học thì Chúa sẽ dạy chúng ta không chịu học thì Ngài vẫn chờ đợi, nhưng mà chúng ta đánh mất rất là nhiều cơ hội và phước hạnh mà đáng lý chúng ta phải có. Và khi chúng ta cầu nguyện thì ở đây chúng ta sẽ học cái cách Chúa đã làm việc trên đời sống của David, đó là Chúa Ngài nghe và Ngài đến, Ngài giải cứu. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta gặp nan đề, chúng ta đi nói hết với người này người kia mà chúng ta quên rằng hãy nói với Chúa, Ngài giải quyết. Nói với con người, chúng ta làm cho cái vết thương đó nó càng loang ra và công việc của ma quỷ nó được mạnh mẽ lên. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ có quyết định là chúng ta nói với Chúa và Ngài là đấng giải quyết. Cho nên hãy nói với nan đề, nói rằng con cảm ơn Chúa, bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu, mọi nan đề của con, mọi sự thất bại của con, những gì xảy ra trong gia đình con, Chúa Ngài là đấng nghe lời cầu nguyện của con và Ngài sẽ giải cứu con trong năm nay. Vì có nhiều người cầu nguyện là Chúa ơi, con tin là một ngày nào đó Chúa sẽ giải cứu gia đình của con. Ngày nào là ngày nào? Vì ngày mai có nghĩa là vô tận. Cho nên ở đây chúng ta phải có một cái đức tin xác quyết, và thời điểm Chúa muốn Ngài làm đó là công việc của Ngài, nhưng mà chúng ta tin trong cái sự tích cực và công bố những điều Chúa muốn cho gia đình của chúng ta. Và khi mà Chúa đến Ngài giải cứu rồi thì Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi sự gian truân. Đây là một điều được nhắc đi nhắc lại trong loạt bài này. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta bám lấy Chúa, chạy hết đường học kinh thánh này đến chỗ khác, nhờ cầu nguyện, nhờ để cầu thay giải cứu. Khi bắt đầu chúng ta thoải mái rồi, không còn nhớ đến Chúa nữa, bye bye Chúa, khi nào đến ngày lễ con sẽ ghé thăm Chúa, hay là lâu lâu con xẹt vô để con học kinh thánh với anh em. Nhưng mà chúng ta quên là nhờ chúng ta tìm kiếm Chúa, hết lòng với Chúa, kêu la với Chúa, Ngài thương xót, Ngài nghe chúng ta. Cho nên Ngài giải cứu chúng ta, Ngài đem chúng ta ra khỏi sự gian truân để Ngài cho chúng ta một bước cao hơn. Đa số con cái Chúa bị vấp ngay chỗ này. Khi họ được Chúa ban phước, thịnh vượng, giàu có, họ nghĩ là của họ. Khi Chúa ban cho họ địa vị, họ nghĩ là của họ. Cái gì cũng của họ hết, không còn gì là của Chúa nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được đường Chúa đi, cách Chúa làm và thời điểm của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài giải cứu chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta cái cách của Chúa đối xử với chúng ta như thế nào. Chúng ta gieo gì chúng ta gặt nấy. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời công bình. Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta biết ý muốn của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài để chúng ta noi theo. Và khi mà chúng ta biết về Chúa như vậy thì Chúa sẽ đem chúng ta đến một điểm bứt phá. Bứt phá có nghĩa là xuyên qua, vượt qua những cái điều đó. Nhưng mà đến cái điểm bứt phá chưa nghĩa là chúng ta đã đến cái mức mà Chúa mong muốn. Đó chỉ là cái điểm mà chúng ta được thoát ra khỏi kẻ thù, chúng ta được thoát ra khỏi những cái yếu đuối, những cái ý riêng. Nhưng mà Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta được cho cái bước tương lai của Ngài dành cho chúng ta. Đó là Ngài trang bị cho chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để Ngài chuẩn bị cho chúng ta chiến trận. Cuộc đời của con người là chiến trận. Nếu anh chị em để ý, chúng ta thấy hết trận này đến trận khác, hết chuyện này đến chuyện kia, nhiều khi yên ổn được vài bữa là có chuyện khác. Vì sao vậy? Vì ma quỷ là kẻ gây hấn chúng ta. Cho nên chúng ta, Chúa dùng cái đó để luyện chúng ta và cho chúng ta trở nên một chiến sĩ giỏi của Ngài. Cho nên Chúa là Chúa của chiến trận. Ai muốn gia nhập vào trong đội quân của Chúa thì Ngài huấn luyện cho người đó để trở nên những người lính giỏi. Cho nên ông Phaolô ông nói là chúng ta là những người lính giỏi cho Chúa. Lính có nhiều loại lắm. Lính kiển cũng có. Đó. Rồi lính nhiều khi chỉ có tên nhưng mà không có mặt. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta là những người lính giỏi cho Chúa Giê-xu. Và qua cái sự luyện tập của Chúa, Chúa sẽ dùng chúng ta để giải cứu cho người khác. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta chỉ muốn trở nên tín đồ, tin Chúa, đi nhà thờ, đó là chúng ta làm xong trách nhiệm. Còn muốn trở nên môn đồ của Chúa để đi theo Chúa, học tập theo Chúa, nhiều khi chúng ta ngán lắm. Người ta nói mình, người ta tấn công mình gặp nhiều thứ quá. Thôi bây giờ mình yên lặng đi. À, mình đi nhóm, mình giữ làm sao để không ai bị bắt bớ mình là được rồi. Nhưng mà chúng ta quên rằng cuộc đời của David là một cuộc đời đầy chiến trận, một cuộc đời trải qua rất là nhiều khó khăn. Và hãy coi Chúa làm gì cho đời sống của ông thì Ngài cũng sẽ làm điều đó cho chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài cho cái sự chiến trận mà Ngài trang bị cho chúng ta, ngày hôm nay rất là nguy hiểm khi vừa mới tin Chúa xong là ra trận liền, không biết cách để bảo vệ mình, cho nên bị thương, bị đủ điều xảy đến, và có nhiều người họ sợ quá, họ không còn dám đi hầu việc Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải được trang bị, và Chúa đang dùng những cái chương trình online để trang bị cho con dân của Chúa. Nếu chúng ta học một cách tích cực, chúng ta học một cách hiểu biết, thì chúng ta biết đây là những gì Chúa Ngài dành sẵn cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ tham gia hết đường lai này đến đường lai khác mà đời sống không có gì biến đổi cả, thì nó cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài cho chúng ta hiểu biết được cái chiến trận, kẻ thù của chúng ta là ai, và đồ mặc của chúng ta là mặc cái gì để ra trận, Ngài chỉ cho chúng ta hết. Và cái cách của Đức Giê-xu hầu việc Chúa, đó là cái cách để chúng ta học tập và làm theo, và chúng ta sẽ được phước. Và khi mà Chúa Ngài cho chiến trận thì Ngài cho một sự đắc thắng rất là khải hoàn, rất là bất phá. Và chúng ta thấy Chúa làm việc trong cuộc đời của David. Nhưng mà tới đó có nhiều người đã rớt ngay chỗ đó, lên đỉnh vinh quang rồi, bây giờ không còn nhớ Chúa là ai. Và rất là nhiều vị vua ở trong Kinh Thánh, xém nữa David cũng rơi trong tình trạng đó. Nhưng mà vì cái lòng của ông nhờ cậy nơi Chúa, ông ăn năn với Chúa kịp thời, cho nên Chúa cứu ông. Rất là nhiều người khi chưa được ơn, họ đang rất được ơn mà họ không biết. Khi họ được ơn rồi, họ tưởng họ rất được ơn, nhưng mà họ đã bị mất ơn mà họ không biết. Cho nên sự kiêu ngạo, sự khoe khoang ý riêng của mình sẽ đem đến sự thất bại. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Và khi ở đây chúng ta sẽ học tập, khi Chúa ban có sự đắc thắng, thì một điều ông David, ông biết rằng là Chúa tôn trọng ông, Chúa làm cho ông. Quý vị ơi, khi mà quý vị học biết được chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời đó, quý vị rất là yên nghỉ trong cuộc đời hầu việc Chúa, cũng như bước hành trình của chúng ta với Ngài. Vì Chúa Ngài lo hết. Chúa là cha của chúng ta, Chúa là Chúa của chúng ta, Chúa là chủ của chúng ta, Chúa là thầy của chúng ta, Chúa là lãnh đạo của chúng ta, Chúa là Chúa chiến trận của chúng ta, Chúa là đấng tiếp trợ cho chúng ta, Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta, Chúa là đấng yêu thương chúng ta, Chúa là đấng binh vực cho chúng ta. Chúa làm hết mọi sự. Nhưng mà mấy ai kinh nghiệm được điều đó, vì cớ họ không biết và họ chỉ muốn chạy theo những cái gì họ suy nghĩ, chạy theo những cái gì mà họ mong muốn hơn là họ chạy theo lời của Đức Chúa Trời. Quý vị chạy theo Chúa Giê-xu, làm theo lời của Đức Chúa Trời, ma quỷ nó chạy chúng ta, nan đề nó chạy chúng ta. Nếu quý vị không làm theo Chúa Giê-xu, làm theo ý riêng của mình, thì bắt đầu nan đề nó chạy, nó đuổi kịp chúng ta, và ma quỷ nó có quyền, nó tấn công trên đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ bước vào trong Thi Thiên 18 câu 43 đến 45. Chúng ta sẽ học, và tôi rất là ngạc nhiên khi Chúa Ngài để cái câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 18 câu 43 phần A: Chúa cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự. Tự nhiên cả một cái chương trình đắc thắng khải hoàn giờ nó vô một câu là Chúa cứu ông David ra khỏi sự tranh giành của dân sự. Nhưng mà khi tôi học tập được với Chúa, tôi thấy đây là một cái bước ngoặt. Và chính những cái điều này nó sẽ dẫn chúng ta đến thành công hay thất bại tùy theo cái thái độ của chúng ta nhờ Chúa như thế nào. Và khi chúng ta nhìn vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy cái sự tranh giành nó xảy ra rất là nhiều lần trong Kinh Thánh. Và những điều này chúng ta sẽ ứng dụng được vào trong đời thường của chúng ta, và chúng ta nhờ Chúa làm sao để thoát ra khỏi những điều này. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 7, trong khi dân Canaan và dân Pherezit ở trong xứ xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abram cùng bọn chăn chiên Lát. Hai bác cháu có sự tranh giành của bọn chăn chiên. Và sau đó Lót đến, và Lót rất là giận dữ và nói với Abraham và bày tỏ cái sự tranh giành ở Abraham. Nhưng mà Abraham giải quyết rất là hay. Đó là ông cho ông Lót chọn những cái gì ông Lót muốn, và ông để Chúa chọn cho ông những gì Chúa muốn. Cho nên đời sống của chúng ta, khi chúng ta là những người chăn chiên với nhau, chúng ta là những người cùng hầu việc Chúa với nhau, nếu chúng ta tranh giành vì đồng cỏ, tranh giành vì chiên, thì nó sẽ dẫn đến sự chia rẽ và làm tổn thương đến tinh thần cốt nhục, cứ nghĩa là chúng ta cùng trong một gia đình của Chúa Giêsu. Cho nên ai làm được việc gì, hãy cảm tạ Chúa cho họ. Ai có những cái gì hơn mình, hãy cảm ơn Chúa cho họ, hãy chúc phước cho họ. Nếu họ giành, cứ để họ giành đi. Ông Lót, ông giành, và cả gia đình của ông, dòng dõi của ông đã gặp những điều rất là kinh khủng. Ông Abraham không giành gì hết. Chúa giành cho ông những điều tốt nhất. Những người nào không giành, Chúa sẽ binh vực, và Chúa giành điều tốt nhất mà mắt con người không thấy. Những người nào giành tưởng mình khôn, mình giỏi, mình là những người lanh lẹ, hãy biết rằng họ chọn cái phần không tốt đâu. Cho nên Chúa ngày ban phước cho những người hầu việc Chúa, hay là những bác cháu, hay là những người trong gia đình của chúng ta, đừng tranh giành. Và nếu tranh giành, hãy giải quyết theo cách của Kinh Thánh. Kinh thứ hai, chúng ta sẽ thấy sự tranh giành với Isaac, giành giếng nước. Đây là cái cách mà ma quỷ rất là thích cho chiên của chúng ta không có nước. Cho nên chỗ nào mà có mạch nước là nó bắt đầu nó giành. Và đây ông Isaac, ông gặp cái tình trạng này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 22, đoạn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi và ta sẽ được thịnh vượng trong xứ. Một lần nữa, chúng ta lại thấy những cái bọn chăn chiên giành nước với nhau. Thật sự ra, nước là của Chúa. Và khi người nào tìm cầu Chúa, kính sợ Chúa, Ngài chỉ chỗ nào có nước cho chúng ta. Mà ở đây bọn chăn chiên vì cớ ông Y-sát đào giếng nào, nó dành nó của nó. Ngày hôm nay điều này rất là thường xảy ra trong hội thánh của Chúa. Khi người nào có được ơn làm việc gì, những người khác muốn giành cái quyền đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái cách giải quyết của ông Y-sát, ông không tranh giành. Và tôi rất là thích cái cách này. Và tôi nhờ Chúa để ứng dụng, ai muốn giành cứ giành đi. Chúa luôn cho tôi cái phần mà người khác không thể giành được. Đó là nước sự sống của Chúa. Người nào đến với Ngài, Ngài ban cho điều đó. Ngài sức giàu cho mỗi người một cách khác nhau. Không ai giành được sự sức giàu. Và Chúa, khi chúng ta nhờ cậy Chúa và Ngài dẫn chúng ta, Ngài để chúng ta ra nơi rộng rãi, thịnh vượng. Và khi ngồi và tôi học bài này, tôi nhìn lại những cuộc đời trước đây của tôi. Bây giờ họ chết rồi. Họ đã từng là những con người tranh giành. Họ từng là những con người làm những điều không tốt trước mặt Chúa. Bây giờ tôi nhìn lại họ, tôi thấy tôi rất là sợ. Tôi xin Chúa giúp để giữ tấm lòng của tôi, vì tôi cũng là con người. Tôi xin Chúa giúp để cho lòng của tôi đừng vướng vào những chuyện đem sự tổn hại đến cho linh hồn của mình cũng như cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự tranh giành ở trong gia đình vợ lớn vợ nhỏ. Gia đình của Lê-a và Ra-chên trong Sáng Thế Ký đoạn 29. Đó là lý do tại sao Chúa muốn một chồng một vợ. Vì ở đây có rất là khốn khổ cho ông Jacob. Và khi cái sự tranh giành này, bà Ra-chên bà đẹp hơn. Bà Ra-chên được ông Jacob yêu hơn. Bà Lê-a thì xấu hơn. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói là bị ghét. Ngày hôm nay khi chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, hoặc là trong hội thánh của Chúa, có những hội thánh của Chúa rất là đẹp, rất là đáng yêu, được mọi người yêu thích. Nhưng mà nếu cái đời sống của những người của Chúa mà không biết cách, thấy như vậy thì bắt đầu chê người khác, ghét người khác và tranh giành cái phần hơn về cho mình. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là Chúa giải quyết như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 31, Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Cho nên đáng lý bà Ra-chên được phước, đẹp hơn, được chồng yêu hơn, nhưng mà vì cái lòng ganh tị cho nên cuối cùng bị son sẻ. Người nào có lòng ganh tị, người đó bị son sẻ. Người nào thấy mình không ra gì, kêu cầu với Chúa, Ngài sẽ ban phước và cho cái đời sống của người đó kết quả. Sau này Ra-chên cũng có con, nhưng mà chúng ta thấy Ra-chên bà chết dọc đường, nhưng mà bà Lê-a được đi với ông Gia-cốp đến tận nơi. Và sau này ông Gia-cốp khi ông chết thì ông được chôn chung với bà Lê-a. Nên xin Chúa cho chúng ta từ trong hội thánh, từ trong gia đình, từ chỗ làm, người nào kính sợ Chúa, người đó không tranh giành. Và ngay cả trong gia đình chúng ta đó, vợ chồng cũng tranh giành nhau về quyền lực. Người này thích nắm quyền cái điều này, người kia thích nắm quyền cái điều kia. Cho nên ma quỷ nó tha hồ mà nó quậy trong những cái gia đình như vậy. Cho nên hãy để cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong gia đình của chúng ta, và để cái trật tự Chúa, rồi đến chồng, rồi đến vợ, và đến con cái, sau đó sẽ đến chức vụ và đến những ký công ăn việc làm của chúng ta. Và người chồng cũng vậy, để Chúa trước, sau đến vợ, đến con cái, rồi đến chức vụ, đến công ăn việc làm. Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta chạy theo chức vụ, chúng ta đi thăm viếng chăm sóc, không có gì sai cả, nhưng mà chúng ta không đặt đúng cái trật tự trong đời sống của chúng ta. Cho nên con cái nó bắt đầu nó tranh giành với cha mẹ vì cái quyền lực nữa. Cho nên tất cả chúng ta hãy cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta yêu mến Chúa, để Chúa làm chủ trong gia đình chúng ta. Ngài sẽ trật tự hết và Ngài có cách để Ngài giải quyết từng người một. Tôi hay nói cho vui là Chúa có cách cho từng em một, em nào cũng có cả, đừng nôn nã em có em không. Và đây chúng ta sẽ thấy cái sự tranh giành của bà Mariam, ông Aaron với ông Môi-se. Và chuyện gì đã xảy ra? Chúa đã xử bà Mariam rất là nặng, là bị phun trắng như tuyết mà phải ở ngoài trại quân. Rồi Cô-rê tranh giành với Môi-se, đất đã hả miệng ra nuốt Cô-rê. Người Pha-ri-si tranh giành với Đức Chúa Giê-su, và điều gì xảy ra cho họ? Và họ đã đóng đinh Chúa, họ đã giết Chúa, và họ trở nên những con người chống nghịch lại với linh hồn của mình. Và khi mà chúng ta nhìn đến cái gốc á, thì Satan là kẻ tranh giành. Ở trong Esai đoạn 14, từ câu 12 cho đến câu 15, chúng ta có thời giờ chúng ta đọc á, nó tranh giành ngôi với Chúa, nó muốn nhắc ngôi của nó bằng ngôi của Chúa. Cho nên nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Và từ cái chỗ của Satan đó, nó đưa cái nguồn tư tưởng này vào trong con người. Cho nên con người đã bị phạm tội từ Adam và Eva, và cái đó nó chuyển qua đời sống của chúng ta và nó đang ở trong chúng ta. Cho nên con người này phải được chuộc bằng huyết của Chúa, bằng lời của Chúa thường xuyên, để đời sống của chúng ta được dự phần vào bản tánh của Ngài. Còn nếu không, đời sống của chúng ta là Adam cũ, thì đây là những cái bản tánh trong cái bản ngã của chúng ta. Và trong lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 30 đem đến sự cảnh báo cho chúng ta. Nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành vô cớ với ai. Có nhiều người họ có cái linh của sự tranh giành. Cái chuyện gì họ cũng giành. Đó. Uống nước họ cũng giành. Làm họ cũng giành. Đi chơi họ cũng giành. Cái gì họ cũng muốn có cái quyền của họ ở trên đó. Và những người đó cần có sự giải cứu của Chúa trong cái tấm lòng của họ. Và Kinh Thánh ghi sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền khóa lại hết. Không vào, không ra được. Cho nên Chúa, Ngài không muốn chúng ta khóa, mà Chúa muốn chúng ta mở đền của chúng ta ra, mà mở các cửa ra để vua vinh hiển Ngài vào. Và khi Ngài vào, Ngài kiếm hữu đời sống của chúng ta. Cho nên ai có những cái sự tranh giành mà chúng ta học và chúng ta biết nó, phải loại nó ra trong danh Đức Chúa Giê-xu, người phải lui ra khỏi ta trong giờ phút này. Trong danh Chúa Giê-xu ta biết người là ai, người đến từ cái gốc ở đâu, đây là công việc của Satan và ta không có chỗ để chứa người, người phải lùi ra khỏi đời sống của ta. Và khi mà ma quỷ nó nhận biết rằng chúng ta đã biết nó và công việc của nó sẽ thả chúng ta ra. Và mỗi lần chúng ta cảm thấy trong lòng mình nó dấy lên cái sự tranh giành, ganh tị với nhau, ghen ghét với nhau, chúng ta nói không. Lòng của con là của Chúa Giêsu ngự, cho nên con mang lấy bản tánh của Ngài, những bông trái của Ngài, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ sẽ bắt đầu hoạt động trong đời sống của con, và những cái trái của xác thịt sẽ bị tiêu diệt trong đời sống của chúng con. Cho nên chúng ta đọc trong Galati đoạn 5, chúng ta sẽ thấy những điều Chúa cảnh báo và Chúa chỉ cho chúng ta cái cách để nhận ra mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Và trong cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ cầu nguyện theo Thi Thiên 31 câu 20 là Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái liều, cách xa sự tranh giành của lưỡi. Cho nên chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa giấu con trong nơi ẩn bí của Ngài. Xin Chúa giấu con khỏi mưu kế của loài người. Xin Chúa che khuất con trong liều của Ngài và cách xa sự tranh giành của lưỡi. Người nào họ hay có sự tranh giành, ganh ghét với nhau thì chúng ta hãy tránh xa những điều đó, vì chúng ta chơi với họ thời gian chúng ta cũng sẽ trở nên giống như họ. Và ở đây chúng ta sẽ hỏi: Ủa vậy bây giờ nếu như vậy thì ai làm gì mình cũng im hết phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện cho người đó. Và nếu ví dụ như ma quỷ nó tranh giành con cái của chúng ta thì chúng ta phải đánh trận và lấy lại. Giống như ông Abraham, ông đi đem những người trong gia đình của ông, những người mà ông nuôi dưỡng trong nhà của ông đó, đi đánh và cứu gia đình của Lót là cháu của ông, lấy lại hết những cái gì mà quân giặc nó cướp. Rồi ông David cũng vậy, gia đình của ông bị bắt, ông cũng nhờ cậy Chúa, ông cầu nguyện mà ông đi ra, ông chiếm lại hết những cái gì đó lại cho gia đình của ông, cho những người cùng đi làm việc với ông. Cho nên chúng ta sẽ hiểu được cái nào chúng ta cần phải làm. Đừng có để ma quỷ nó vô, nó ăn cướp nhà của chúng ta, nó ăn cướp con cái của chúng ta, nó dẫn đi, nó làm đủ thứ. Mà chúng ta: ôi thôi cảm ơn Chúa, nó dành cho, nó dành luôn đi. Cái đó là cái nguy cơ. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để chúng ta đắc thắng đời sống của chúng ta với Chúa Giêsu. Bây giờ một điều nữa, ở trong Thi Thiên chúng ta sẽ học và chúng ta thấy là Chúa ngày lập David lên làm lãnh đạo. Trong Thi Thiên 18 câu 43 phần B: lập tôi làm đầu các nước. Ở trong Sử Ký Nhất đoạn 17 câu 7 cho đến câu 10, chúng ta sẽ thấy những điều Chúa làm trong David. Và đây cũng là một điều để Chúa làm cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi nhìn lại, chúng ta sẽ tập khiêm nhường, tập cảm ơn Chúa, vì mình biết Chúa đã cứu mình từ đầu. Bây giờ ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta như vậy, có nghĩa là Chúa nói ông Nathan đến để nói với ông David về những điều Chúa ngày muốn phán với David. Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy: ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua chúa trên dân Israel ta. Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn, như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân Israel, ta vun trồng chúng để chúng ở nơi mình, sẽ không còn bị quấy rối. Con loài ác sẽ chẳng làm hại chúng như khi trước nữa. Như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel, ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại, ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. David muốn cất cho Chúa một cái đền, một cái nhà cho Chúa ngự. Chúa nói là Chúa sẽ cất cho David một cái nhà. Người nào có lòng với vương quốc của Đức Chúa Trời, có lòng với nhà của Đức Chúa Trời, sẽ được Chúa thưởng lại cho đến lâu dài. Và ở đây chúng ta sẽ coi những cái từ mà được nhắc trong cái phần Kinh Thánh này. Chúa nói là gì? Chúa chọn, Chúa lấy David từ nơi chuồng chiên, sau những con chiên. có nghĩa là ông chẳng có là gì cả. Ông chỉ là một cậu thiếu niên, cứ gảy đàn ca ngợi Chúa trong nơi hoang vắng với mấy con chiên. Nhưng mà Chúa nhìn thấy tấm lòng của ông, sự thờ phượng Chúa của ông, kia nên Chúa chọn ông. Ngày hôm nay có những người nào ở trong nơi bí mật, ở trong chỗ không ai thấy, thờ phượng Ngài, tìm kiếm Ngài, trung tín với những công việc Chúa giao mà không ai để ý đến. Chúa sẽ chọn người đó. Sorry. Và Chúa Ngài lập ông để lên làm vua Chúa trên Israel. Và khi mà ở đây chúng ta sẽ thấy là Chúa lập ông chứ không phải tự ông làm được. Và Chúa làm cho ông trở nên một dân lớn. Chúa ở cùng ông, Chúa trừ diệt các kẻ thù nghịch của ông. Rồi khi mà ông cai trị dân Israel thì Chúa nói là Ngài vuông trồng, Ngài sắm sẵn, rồi Ngài lập quan xét ở trên dân Israel. Chúa khiến các thù nghịch phải phục dưới họ. Khi đọc kỹ, chúng ta gạch những cái từ này, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa làm từ đầu cho đến cuối. Cho nên Ngài được gọi là Alpha và Omega, có nghĩa là đầu tiên cho đến cuối cùng. Ngày hôm nay có rất là nhiều người gãy đổ nửa chừng vì họ không có tiếp tục để bước đi với Chúa. Và Salomon, ông đã không trọn lòng để nhờ cậy Chúa. Cho nên chúng ta thấy Chúa thưởng cho Salomon rất là lớn vì cớ tấm lòng của David. Nhưng mà Salomon trở nên kiêu ngạo và làm ngược lại những điều mà Chúa cấm. Và khi mà Chúa lập trên nhà của David, chúng ta thấy ở trong Sử Ký Nhì đoạn 1 câu 9, lại Jehovah Đức Chúa Trời bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng David cha tôi. Cái này là cái lời này là ông Salomon cầu nguyện được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. Sự sức giàu của người cha chuyển xuống cho người con. Cho nên chúng ta cẩn thận về những gì chúng ta đầu tư ngày hôm nay sẽ để lại cho con cháu. Bây giờ mình ngồi lại mình kiểm tra mình đang đầu tư cái gì. Nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, ghen ghét, cay đắng, đoán xét người khác, kiêu ngạo, khoe khoang, bội nghịch. Hay là chúng ta đang chuẩn bị cho con cái của chúng ta tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta để bao nhiêu thời gian cho con cái? Chúng ta sẽ ngồi xuống và chúng ta tính sổ, vì mai mốt Chúa sẽ tính sổ cho mỗi một người chúng ta về thời gian, về tiền bạc, về sức khỏe, về tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta trên đất này. Và Chúa, Ngài nói là Ngài lập cho David hay là Ngài cất cho David một cái nhà. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến để đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Chúa Giê-xu là sao mai sáng chói. Còn trong Ê-sai đoạn 14, từ câu 12, câu 15, thì ma quỷ là sao mai sáng sớm. Nhưng mà nó muốn trở nên là sao mai sáng chói. Và nó không thể thực hiện được. Cho nên đó là lý do tại sao nó đang hành động trong những người bội nghịch để chống lại và muốn giành quyền của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ thấy rằng là cái xác thịt nó giành với Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Cho nên con người thuộc linh hay gặp rắc rối, bị bắt bớ bởi cái xác thịt của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết, để Chúa ở trong chúng ta, Ngài sẽ xây dựng nhà cho chúng ta và Ngài cai trị trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy cái lời hứa của Chúa, tại sao Chúa nói là Chúa sẽ ban phước cho David đời đời, vì cớ Đức Chúa Giê-xu đã được sinh ra từ nhà của David. Cho nên Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 1 nói là Chúa là con cháu của vua David, con cháu của Abraham. Và chúng ta là những người cũng được gọi là con cháu của Abraham bằng đức tin. Cho nên chúng ta được thừa hưởng và chúng ta đang ở dưới quyền tể trị của Chúa Giê-xu, là vua của chúng ta, là Chúa của chúng ta. Ở trong Ê-xê-chiên 37 câu 14, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống, ta sẽ lập lại các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy. Tất cả những lời Chúa hứa, Chúa đều làm thành hết. Và những người nào tin thì sẽ được hưởng những điều này, và chính ông David, dòng dõi của ông đã được hưởng cho đến đời đời, vì cớ lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho ông. Cho nên lời hứa của Chúa sẽ dành cho dòng dõi chúng ta, con cháu của chúng ta, hậu tự của chúng ta, cho đến đời đời, nếu chúng ta tin và bước đi trong đời sống kính sợ Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ coi rằng là lúc đó Chúa lập ông David, Chúa giấy ông lên làm lãnh đạo. Bây giờ Chúa có lập chúng ta hay không? Ở trong Giăng đoạn 15 câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hồi cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. Chúa Ngài chọn, Ngài lập chúng ta, mỗi người đều có một vị trí riêng của mình, đừng ai giành của ai cả. Và khi mình đứng đúng vị trí đó, tự nhiên kết quả. Mình giành của người khác không kết quả, vì đó là chuyện của họ làm. Cho nên chúng ta thấy cái con người yếu đuối của chúng ta, chuyện của mình không lo, mình đi lo chuyện người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, hãy lo cho mình, hãy lo cho con cái của mình, hãy đầu tư cho vương quốc của Đức Chúa Trời, cho con cái của mình và gia đình của mình được giữ phần. Và qua cái đời sống của mình, những người khác họ cũng thèm muốn điều đó, và họ cũng tiến bước với mình, và mình sẽ giúp đỡ họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài muốn chúng ta kết quả từ trong nhà cho đến ngoài đường. Trái của mình thường đậu luôn, từ Jerusalem, xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Cho nên lâu nay nếu mà trái chúng ta không đậu, hãy nhờ cái Chúa để cho nó đậu. Vì cái cây Giáng sinh đó, nó có nhiều trái lắm, mà trái đó nó không phải là thật. Cho nên nhiều khi chúng ta giống như cây Noel vậy đó, trang trí đẹp lắm, đủ thứ trái trơn á. Nhưng mà người nào mà cắn vô cái trái đó là chắc có lẽ là rất là khó khăn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được. Và Chúa Ngài chọn chúng ta một điều, đó là Chúa Ngài cho chúng ta là dân thánh của Chúa và là chức tế lễ nhà vua. Chức tế lễ của nhà vua là vua Giê-xu. Chúng ta đang làm chức tế lễ Ngài ban cho chúng ta. Đó là những con người đứng vào chỗ sức mẻ để cầu nguyện, chứ không phải đứng vào chỗ sức mẻ để làm cho nó mẻ lớn hơn. Nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết về cái chức tế lễ là người cầu thay. Thường ít ai thích cái chuyện này, về mình cầu thay đâu có ai biết đâu. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta đang làm việc cho vua vinh hiển. Chúng ta đang liên kết với Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giê-xu, vì Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay, và Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta. Cho nên người nào để dành thì giờ cầu thay cho người khác, người đó đang được dự phần với sự sức dầu từ nơi Đức Chúa Giê-xu và từ nơi Đức Thánh Linh trên chức vụ của người đó, vì người đó đang làm chức tế lễ cho nhà vua. Khi chúng ta cầu thay, nhiều khi người khác không biết, nhưng mà Chúa biết. Và Chúa sẽ làm những công việc để cho chúng ta được khích lệ bởi ân điển và sự thương xót của Ngài trên đời sống của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta biết rằng là Chúa lập chúng ta. Đừng có tự lập mình lên. Chúa nói chớ tự lập mình làm thầy. Đừng tự lập mình làm lãnh đạo, vì một thời gian rồi nó cũng sẽ qua đi. Nhưng mà người nào Chúa lập, Ngài chịu trách nhiệm trên người đó. Người nào Chúa lập, Ngài chuẩn bị cho người đó. Và cuộc đời của David chúng ta học được điều này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, con cảm ơn Chúa vì công việc của Ngài thật là lạ lùng. Sự khôn ngoan của Ngài rất là lớn lao. Vậy Chúa ơi, Ngài để mắt để nhìn vào từng cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng con từ chỗ hư mất, từ hầm gớm ghê, từ những con người chống nghịch với Đức Chúa Trời, trở nên những con người được dự phần, được gọi là công chúa, hoàng tử trong nước của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con và cho chúng con hiểu, tin cậy nơi Chúa và tôn trọng Ngài, hiểu được thời điểm của Ngài dành cho cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, khi đọc lời Chúa, chúng con thấy Ngài làm từ đầu cho đến cuối. Xin tha tội cho chúng con. Nhiều khi chúng con bôn ba, nhiều khi chúng con vội vàng, nhiều khi chúng con tranh thủ để mình được lộ ra giữa mọi người, mà chúng con quên rằng đó là công việc của Ngài, không phải công việc của chúng con. Cho nên xin Chúa cho chúng con biết, nhờ cậy Chúa, và biết rằng Chúa chọn chúng con trong sự bí mật để đến thời điểm của Ngài, Ngài đưa chúng con ra nơi công cộng. Chúng con cảm ơn Ngài. Đừng để ai đi trước thời điểm của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta sẽ coi rằng là Chúa cứu ông David ra khỏi sự tranh giành của dân sự. Chúa lập ông lên làm đầu các nước. Bây giờ chúng ta sẽ coi là khi mà Chúa lập lên á, Chúa tôn trọng cái người đó. Chúa rất tôn trọng những người Chúa lập lên. Và chúng ta thấy Chúa lập Môi-se lên, Chúa rất tôn trọng Môi-se. Miriam và Aaron đụng đến Môi-se là Chúa xử những người đó liền. Những người dân sự đụng đến Môi-se, Chúa xử liền vì đó là người Chúa lập lên. Và đây là điều để chúng ta học tập từ nơi Chúa là đừng nhúng vào công việc của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện và lo giữ cái thân của mình. Ở trong Thi Thiên 18 câu 43 phần C, một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Ở đây Chúa ngày giấy ông David lên. Ở trong Jeremy đoạn 30 câu 9, nhưng chúng nó sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình và David vua mình mà ta sẽ giấy lên cho. Đức Chúa Trời và là David. Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài luôn có những con người lãnh đạo của Chúa. Và ở đây Chúa nhắc về David, Chúa giấy ông lên. Và David, ông nắm được nguyên tắc này. Khi nên khi Chúa sức dầu cho ông Saul không tốt với ông David một chút nào cả. Sau khi ông nghe những người con gái hát là Saul giết hàng ngàn, David giết hàng vạn. Ông có sự ganh tị và ông nghĩ là ông David đang tranh giành cái ngôi vua của ông, cho nên ông kiếm cách ông tận diệt ông David. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy David dường như với cái mắt của con người, ông càng chạy xa ông Saul bao nhiêu thì ông đang đến gần cái vị trí Chúa dành cho ông bấy nhiêu. Còn ông Saul cố giữ cái ngôi của ông bao nhiêu thì ông đang càng ngày càng xa cái chỗ mà Chúa đặt ông bấy nhiêu. Ông chỉ giữ cái ngôi đó, nhưng mà sự sức dầu đã lìa khỏi ông rồi. Cho nên nếu chúng ta đứng trong một cái vị trí nào mà Chúa ngày giấy lên, hãy giữ sự sức dầu của Chúa hơn là giữ cái vị trí đó. Giữ cái mối tương giao với Chúa hơn là giữ cái công việc. Vì khi chúng ta giữ được mối tương giao với Chúa, Ngài sẽ giữ cho chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta và Ngài bảo vệ chúng ta. Có một lần kia tôi cũng trải nghiệm cái điều này. Và có những cái điều nó xảy ra và tôi cảm thấy mệt mỏi. Cho nên tôi cũng muốn từ chối cái công việc của mình. Tôi không muốn liên quan gì đến cái công việc đó. Thì Chúa bày tỏ cho tôi, Chúa nói rằng nếu ta muốn con ngồi trên cái ghế đó, 100 người xô con vẫn không ngã vì ta giữ con. Nhưng mà nếu ta không muốn con ngồi trên cái ghế đó, dù 100 người giữ con, ta cũng xô con ra khỏi. Cho nên Chúa Ngài có quyền để làm công việc của Ngài. Và khi chúng ta hiểu được điều này, đời sống chúng ta rất là thoải mái. Không cần phải khốn khổ vì những điều xảy ra xung quanh chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài tôn trọng, Ngài tôn vinh chúng ta. Ở trong Thi Thiên 91 câu 15, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. David trải qua rất là nhiều gian truân. Nhiều khi ông cảm thấy như ông sắp chết, ông khốn khổ. Nếu chúng ta coi ở trong Thi Thiên, chúng ta sẽ thấy ông bày tỏ cái tâm trạng của ông rất là khổ sở. Nhưng mà Chúa là đấng Ngài giúp đỡ ông. Ngài nhận lời cầu nguyện của ông, Ngài giải cứu ông và Ngài tôn vinh ông, Ngài tôn trọng ông. Và Chúa đã làm cho David rất là lớn lao, trở nên một vị vua rất là nổi tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ coi rằng là Chúa Ngài có tôn quý chúng ta không? Ở trong gian đoạn 12 câu 26, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Những câu trên cho chúng ta rằng những người nào yêu mến Ngài, hầu việc Ngài, Chúa tôn quý cái người đó. Thế gian này có thể khinh rẻ chúng ta, ghen ghét chúng ta, giống như cuộc đời của Chúa Giêsu. họ coi Chúa đâu có ra gì, và nhất là những người Pharisee, những thầy thông giáo, những thầy dạy luật, những người Giuđa ghét Chúa Giêsu lắm. Khinh Chúa Giêsu, gọi Chúa những cái từ rất là khủng khiếp. Và đến cuối cùng giết Chúa. Nhưng mà vì cớ điều đó, Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Giêsu lên rất cao. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, thần trên các thần. Và khi Ngài trở lại, những kẻ ghét Chúa, những kẻ giết Chúa không đứng nổi trước sự vinh hiển của Ngài đâu. Mà một điều Chúa muốn chúng ta làm thế nào để Ngài tôn trọng chúng ta, đó là hễ ai hầu việc ta, Chúa nói là hầu việc ta chứ không phải là hầu công việc ta. Nhiều khi chúng ta làm những cái công việc, công tác của tôn giáo, nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy phụng sự Ngài, hầu việc Ngài. Mà một điều Chúa rất là thích, đó là hai hình ảnh của bà Mary và Matthew. Mary mãn lo việc vặt, Matthew ngồi dưới chân Chúa để nghe lời của Ngài. Chúa rất là thích cho chúng ta để dành thời giờ tìm kiếm Chúa, yêu thương Chúa, học tập từ nơi Chúa, thờ phượng Chúa, để có thời giờ thông công với Chúa, thì chính cái quyền năng của Ngài sẽ ở trong chúng ta và Ngài giúp đỡ cho chúng ta để làm những công việc chúng ta làm ít mà chúng ta hưởng nhiều, hơn là chúng ta làm nhiều mà chúng ta không kết quả bao nhiêu. Cho nên chúng ta sẽ kiểm tra lại là chúng ta đang hầu việc Chúa hay là chúng ta đang hầu công việc Chúa. Ở đây Chúa nói cái phần kế tiếp là phải theo ta. Ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó. Đây là điều Chúa muốn mình ở trong sự hiện diện của Ngài, đi theo dấu chân của Ngài. Thì Chúa, Ngài tôn trọng chúng ta. Và các sứ đồ của Chúa, họ đi con đường của Chúa Giêsu. Và họ kinh nghiệm được quyền năng lớn lao của Chúa, nhưng mà họ cũng sẵn sàng để chết cho Đức Chúa Giêsu. Một ông kia ông nói là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Bây giờ Chúa chết ở tại Gogotha cho con, nhưng mà con thì không thích đi đâu cả, con chỉ muốn sống ở California. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta từ bỏ để bước đi với Chúa mỗi ngày, rồi Ngài bắt đầu sẽ dẫn chúng ta đi xa hơn và làm những công việc lớn lao, giống như Phi-rơ khi họ bắt bớ Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Họ nói rằng họ biết những người này đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Ma quỷ nó biết chúng ta có ở với Chúa Giê-xu hay không, và Chúa biết chúng ta có ở với Ngài hay không. Dù chúng ta có nói với người khác là tôi cầu nguyện kiêng ăn một tuần 21 ngày, 40 ngày, chúng ta nói cho họ biết, nhưng mà ma quỷ nó biết và các thiên sứ của Chúa biết chúng ta có làm được những cái điều đó hay không, và tấm lòng của chúng ta như thế nào. Cho nên xin Chúa cho chúng ta những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay hay là cuộc đời của chúng ta trên đất này được Chúa Ngài tôn quý, và những điều đó tồn tại trong nước của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa tôn quý chúng ta thì điều gì xảy ra? Chúa dọn bàn cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 23 câu 5, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Có thì giờ chúng ta sẽ học sâu về Thi Thiên 23, những câu này vô cùng ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng câu này để đi cái loạt bài này. Và ở đây chúng ta sẽ coi những cái điều Ngài làm cho chúng ta. Ở trong Esai 65 câu 13, vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói. Này tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát. Này tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhút nhơ. Này tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. Đây để cho chúng ta thấy người nào được Chúa tôn quý, người nào không được Chúa tôn quý. Không phải là Chúa không muốn tôn quý chúng ta, nhưng mà chúng ta chọn những cái công việc hay là những cái thái độ của chúng ta sai, chúng ta chống nghịch lại với Chúa, thì chúng ta sẽ được cảnh báo qua câu Kinh Thánh này. Nhưng mà cũng là một cái lời hứa cho tôi tớ của Đức Chúa Trời, cho những người hầu việc Đức Chúa Trời một cách thật lòng. Và khi mà Chúa tôn trọng chúng ta, chúng ta sẽ thấy một câu mà nhiều khi chúng ta không tin nổi. Ở trong Luca đoạn 12 câu 37, phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình để đến hầu việc họ. Khi những đầy tớ của Chúa yêu thương Ngài, trung tín với Ngài, thức canh cầu nguyện người chủ về, người chủ sẽ thưởng cho người đó bằng cách là hầu việc người đó. Chúng ta sẽ nói mình hầu việc Chúa, tại sao Chúa hầu việc mình, chắc câu Kinh Thánh nào viết lộn rồi ha. Nhưng mà ở trong văn đoạn 13 câu 5 chúng ta thấy Chúa đã làm điều đó. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình mà đã vấn mà lau chân cho. Chúa Ngài phục vụ để chúng ta học tập phục vụ. Xin Chúa cho chúng ta để học biết được những điều này. Cho nên Chúa tôn trọng David thì Ngài dấy ông lên, Ngài tôn vinh ông, Ngài tôn quý ông, Ngài dọn bàn cho ông trước mặt kẻ thù nghịch của ông. Cho nên chúng ta cũng vậy. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con, vì chúng con tin rằng sự tôn trọng của Ngài rất là lớn lao. Con xin Chúa cho chúng con khiêm nhường và giúp đỡ cho chúng con, để chúng con được Chúa dấy lên, và không những Ngài tôn quý chúng con mà Ngài làm cho một dân tộc không quen biết sẽ hầu việc chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng cuộc đời này cho Chúa, và Ngài lấy tay của chúng con ra khỏi cuộc đời của mình, lấy những cái quyết định sai lầm ra khỏi cuộc đời của mình, và Ngài đặt chương trình và lời của Chúa vào trong chúng con, để chúng con không bôn ba mà được, bèn là do sự thương xót của Ngài, do ân điển của Ngài, do thời điểm của Ngài dành cho mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và khi mà chúng ta nhìn thấy một dân tộc không quen biết sẽ hầu việc tôi, đó là cái cách của Chúa để Chúa tôn quý chúng ta. Chúa Ngài cho nhiều người đến để giúp đỡ chúng ta, và ông David, ông kinh nghiệm được điều này. Và ngày hôm nay tôi cũng thấy có rất là nhiều đầy tớ của Chúa đó, các nước họ rất là mong muốn đến để được phục vụ trong hội thánh đó, qua sự sức dầu của Chúa ban cho hội thánh đó và qua các đầy tớ của Chúa đó. Và khi mà ông David được Chúa Ngài lập nên, rồi Ngài tôn trọng, thì khi mà nghe đến danh David là người ta rất là sợ. Ông đi đến đâu là ông thắng trận đến đó. Trong Thi Thiên 18 câu 44-45, vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Mới nghe tên của ông thôi là họ sợ rồi. Các ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Từ những người ngoại, những người không biết Chúa, họ nghe đến danh David họ cũng sợ. Các người ngoại bang sẽ tàn mạc đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đó là người ngoại bang, họ sợ. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái người ngoại bang ở trong Sử Ký Nhất đoạn 19 câu 19. Khi các đệ tớ của Hadarezer thấy chúng bị bại trước mặt Israel, bèn lập hòa cùng David và phục dịch người. Về sau dân Syri chẳng còn muốn tiếp cứu dân Amon nữa. Dân Amon xúi dân Syri hiệp lại đánh David. David đánh cho mà tan nát luôn. Thì dân Syri quyết định không liên quan đến dân Amon nữa, nhưng mà họ phục hòa, có nghĩa là họ đầu hàng, họ cúng hiến cho ông David và phục vụ ông David. Bây giờ ở trong dân Israel, ở trong Sử Ký Nhất đoạn 12 câu 38, những người này là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel đều cũng một lòng một dạ muốn tôn David lên làm vua. Khi Chúa dấy một con người lên, Chúa tôn trọng người đó và Chúa cảm động trong lòng của người khác hiệp lại với người đó. Cho nên Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho, và đây là những cái điều để chúng ta có thể biết được những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài cho ông David, khi nghe đến danh của ông người ta sợ, thì ở đây chúng ta sẽ coi cái lý do tại sao ông được như vậy. Trong Thi Thiên 91 câu 13 đến câu 15, ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, tôn vinh người. Đó là bí quyết. Cho nên chúng ta hãy yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, biết đến danh của Chúa, kêu cầu danh Chúa. Ngài sẽ làm cho chúng ta giống như Ngài nói trong Thi Thiên 91. Và ở đây chúng ta cảm ơn Chúa, mình nghe cuộc đời David rất là tốt, rất là phước. Vậy mình có nhận được những điều này hay không? Ở trong Philip đoạn 2 câu 10, chúng ta sẽ thấy danh của Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thể được quỳ xuống. David là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu sẽ đến. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đến và danh của Ngài được tôn cao hơn trên hết mọi danh. Khi nghe đến danh của Chúa, quỷ nó phải rụng rời, bệnh tật nó phải tránh xa, đau ốm nó phải lo mà kiếm cách nó chạy, nan đề nó phải lo kiếm cách mà nó tránh đi. Cho nên Chúa, danh của Chúa từ trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống. Các thiên sứ nghe đến danh Chúa Giêsu đều quỳ xuống. Ma quỷ nghe đến danh của Chúa Giêsu phải quỳ xuống, giống như chúng ta thấy cái hình ảnh ở trên khi người ta nghe đến danh của ông David. Cho nên thay vì chúng ta nói về nan đề để ca tụng ma quỷ thì hãy nói đến danh của Chúa Giêsu, hãy tôn cao Chúa Giêsu, hãy yêu thương Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta có thời giờ chúng ta đọc ở trong Thi Thiên thứ 2 từ câu 8 cho đến câu 12. Bây giờ tôi chỉ đọc đến câu 8 và câu 9. Cái quyền của Ngài ban cho chúng ta. Hãy cầu ta sẽ ban cho các con, các ngoại bang làm cơ nghiệp. Hãy cầu ta sẽ ban cho con, các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng đó, con sẽ làm vỡ nát chúng đó, khác nào bình gốm. Và trong Khải Huyền có nhắc lại điều này, Khải Huyền 19:15, có một lưỡi gươm bén ở trong miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Bây giờ Ngài nhận cái quyền đó từ nơi Cha và Ngài ban cho những người nào trung tín và đắc thắng. Khải Huyền đoạn 2 câu 25 và đến câu 28. Chỉnh các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ được mặc lấy cái uy quyền của Đức Chúa Giêsu và được đồng trị với Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta hãy bền lòng, hãy giữ trung tín cho đến khi chúng ta được gặp mặt Ngài. Và Ngài muốn cho chúng ta đắc thắng cho đến cuối cùng. Và khi mà danh của Chúa Giêsu Ngài ở trong chúng ta đó, ở trong Luca đoạn 10 câu 19, này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Ma quỷ giống như là rắn vậy, như bồ cạp vậy, và mọi quyền lực của nó bây giờ nó ở dưới chân của chúng ta vì chúng ta có quyền của Chúa Giêsu. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta mặc lấy những cái vũ khí của Ngài, trang bị đời sống của chúng ta. Ví dụ bây giờ một người cảnh sát, họ đi ra, họ mặc đồ thường, họ đứng giữa đường, có thể xe nó có thể đụng nó, họ. Nhưng mà họ mặc quân phục vào, và họ có những cái súng và những cái gì mà cần thiết cho một người cảnh sát, thì tất cả dù có xe tải nó lớn cỡ nào, nó thấy nó cũng phải đứng lại hết. Cho nên Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta phải trang bị cho đời sống của mình, trong đời sống bên trong của mình, để chúng ta mặc lấy cái uy quyền và bước đi với Chúa. Và khi mà chúng ta mặc lấy cái uy quyền của Chúa, Ngài ban cho chúng ta để làm những công việc của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 7, khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã gần rồi. Đừng đi rao giảng nói những chuyện khác, hãy nói về nước thiên đàng của Chúa đã gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Trong Mác đoạn 16 câu 15-16, Ngài phán cùng các sứ đồ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm thì sẽ được rỗi, ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin, quý vị thấy ở đây nhắc đi nhắc lại, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ. Khi mình đi ra rao giảng, mình không có làm một mình, mà Chúa cùng làm việc với chúng ta qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. và lấy các phép lạ cập theo lời giảng làm cho vững đạo. Việc của chúng ta rao giảng về nước của Đức Chúa Trời, việc của chúng ta là cầu nguyện, nhưng mà Chúa ngày lấy các phép lạ, ngày cập theo để làm cho đạo của Chúa một cách vững vàng. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 9, này ta ban cho các ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình dưới chân người và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu người. Chúa sẽ cho Satan biết rằng Chúa yêu chúng ta. Nó sẽ đến sắp mình xuống trước mặt chúng ta nếu chúng ta sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Giêsu. Trong Matthew đoạn 16 câu 18 đến câu 19, còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hội thánh của Chúa là hội thánh đắc thắng, hội thánh của Chúa là hội thánh mà âm phủ không thể thắng được. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, điều gì ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Chúa ngày ban cho chúng ta những cái quyền và làm ở dưới đất này, trên trời sẽ tự động để đổ phước xuống cho chúng ta. Cho nên xin Chúa gìn giữ môi miệng của chúng ta và chúng ta sống đúng vị trí của mình, đừng tranh giành với người khác và đừng tự tôn mình lên. Tập để làm sao học tập cách để vâng phục những người Chúa đặt lên trong đời sống của chúng ta, từ ngay chỗ làm của chúng ta, hội thánh của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Người đó sẽ được phước, và khi người đó học được, Chúa sẽ dấy người đó lên trong tương lai. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Chị ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Con xin sự sức dầu của Chúa, sự ban ơn của Ngài, và Ngài hướng dẫn chúng con để sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.